có những người họ khờ khạo, họ ngu dại, mình giáo kinh không? Họ khờ khạo ngu dại là tại sao? Đó là cái câu sao? Theo nghiệp trôi lăn chuyển thành các quả, vì những người đó họ không có nhớ lại tánh giác mà họ tạo nghiệp xấu, nghiệp ác, rồi cứ trôi lăn trong sanh tử. Bởi trôi lăn trong sanh tử cho nên gọi là có lục đạo luân hồi, phải không? Sanh ra khác quả. Thì như vậy tánh giác bị tình trần che lấp, luân hồi trong lục đạo bị cái gì? Bị nghiệp dẫn trôi lăn đó. Như vậy thì hai cái đó, từ tình trần che lấp mà thành mê, từ nghiệp dẫn mà mình trôi lăn trong sanh tử. Cho nên mình tu bây giờ là phải sao? Muốn bớt bị lôi trong đường dữ, đường ác, thì phải tạo cái nghiệp lành, bỏ nghiệp dữ. Nghiệp nó dẫn đi, nhưng nghiệp có hai, lành và dữ. Nếu tạo nghiệp lành thì được dẫn đi ở đâu? Là cõi người, cõi Atula, cõi trời, lục đạo là ba cõi tốt. Còn nếu nghiệp dữ thì được dẫn đi đâu? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ba cõi. Ba cõi đó mình biết rõ có một cõi là súc sanh, mình biết. Còn ngạ quỷ với địa ngục mình chưa thấy, phải không? Nhưng mà cái đó là cái nó nặng hơn. Còn ba cõi trên là người, Atula, cõi trời, mình thấy có cõi người mình, mà hai cõi kia mình chưa biết. Phật thấy rõ, thấy tường tận, cho nên Ngài mới chỉ chúng ta tạo nghiệp thì sẽ lăn ở trong sáu cõi luân hồi. Mà đã lăn trong sáu cõi luân hồi thì chuyển thành ra từng phần, từng nơi khác nhau, cho nên gọi là thành các cõi. Như vậy thì một đoạn này Ngài nói đã chỉ rõ trên đường tu cho chúng ta lý do gì chúng ta có Phật tánh mà không biết. Giờ quý vị biết lý do chưa? Lý do gì? Cái gì tình trần che lấp đó. Ngồi lại thấy rằng nhớ bà, cái bóng bà hiện ra, nhớ má, cái bóng má hiện ra, nhớ anh, nhớ chị, cái hiện liên miên đó, cái đó là tình trần che lấp. Nhớ thương là tịnh, thì cứ vậy mà nó che phủ mình. Phật do lòng từ bi cho nên thị hiện sanh ở Ấn Độ, 19 tuổi xuất gia, 30 tuổi thành đạo, ở đời nói pháp 49 năm. Cái chỗ này lịch sử có hai bên khác nhau, Bắc Tông thì nói theo cái này, nhưng mà Nam Tông thì nói nhiều. Phật thì ở đây nói 19 tuổi xuất gia, mà ở bên Nam Tông thì nó mấy mươi tuổi, hơi hai mươi mấy tuổi mới xuất gia, thành là hai cái khác. Ở đây nó 30 tuổi thành đạo, bên kia 30 mấy tuổi mới thành đạo, cho nên bên này nó 49 năm thuyết pháp, thì bên kia nói có 40 hay 30 mấy năm, mà hai bên nó khác nhau về lịch sử. Thì thật ra lịch sử khác nhau là vì thời xưa lịch của Ấn Độ và lịch Trung Quốc không có giống, rồi lịch Ấn Độ qua lịch các nước cũng không giống, cho nên rồi nghe nói tính, khi mình tính ra thì có cái sai chạy. Thì sai chạy đó là do lịch chứ không phải là cái chuyện ghi chép chặt, mà vì theo lịch mà tính sai. Cũng như chúng ta bây giờ chỉ dùng lịch Tây và lịch ta, thì lịch Tây lịch ta có khác không? Nó cũng sai chạy. Mà bây giờ nhờ tất cả trên thế gian giao lưu thuận lợi, cho nên mọi việc đều thông hiểu hết, chứ hồi xưa rất là khó. Vì vậy mà có những chỗ sơ sót này. Đây mới nói mở bài pháp phương tiện khiến người ngộ đạo. Đây là một thời đại hưng giáo vậy, nói rằng đức nó cũng sai chạy. Mà bây giờ nhờ tất cả trên thế gian giao lưu thuận lợi, cho nên mọi việc đều thông hiểu hết, chứ hồi xưa rất là khó. Vì vậy mà có những chỗ sơ sót này. Đây mới nói mở bài pháp phương tiện khiến người ngộ đạo. Đây là một thời đại hưng giáo vậy. Nói rằng Đức Phật 49 năm mở bài pháp phương tiện để hưng giáo, để hưng giáo khiến cho người ta được ngộ đạo. Như vậy thì cái pháp phương tiện Phật nói như là pháp tứ đế, pháp thập nhị nhân duyên, những cái pháp đó, hay là bát chánh đạo vân vân, những cái pháp đó là pháp phương tiện, vì dùng phương tiện để chỉ dạy cho người khéo tu từ từ được ngộ đạo thì gọi đó là giáo. Những kinh điển Phật nói như bây giờ chúng ta có là kinh Hàm, kinh Bát Nhã, rồi kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn vân vân, tất cả đó gọi là giáo. Đây thiền đây, sắp nhập Niết Bàn, Phật sợ người đời lầm mắc kẹt nên bảo ngài Văn Thù rằng: ta 49 năm chưa từng nói một chữ, sẽ bảo là có nói ư? Phật thuyết pháp 49 năm kết thúc trong kinh Văn Thù thì Phật nói là ta chưa từng nói một chữ. Như vậy Phật nói cho nhiều rồi, cái cuối cùng mày chối bỏ hết, phải không? Mày chối bỏ phải không? Hay là sao? Bởi vì Phật nói pháp 49 năm, nhưng mà cái pháp đó là cái pháp phương tiện, tùy cơ, tùy trình độ ngài nói để cho người ta thức tỉnh, chứ không phải chân lý tuyệt đối. Bởi vậy cho nên rồi ký chấp vào lời Phật nói cho là tuyệt đối, rồi thấy cái đoạn trước ngài nói khác với đoạn sau ngài nói, để mình nói Phật sao mà trước sau không giống. Bởi vì với cái người quê vốn Phật dạy khác, với người trí thức Phật dạy khác. Như vậy thì làm sao dạy người trí thức giống hệt như dạy người quê vốn, phải không? Vì vậy mà mỗi nơi nói nó có khác nhau, gọi đó là phương tiện. Mà đã là phương tiện thì nó không phải là chân lý cứu cánh. Bởi vậy trong kinh thường nói pháp của Phật nói như ngón tay chỉ mặt trăng, hay là pháp của Phật nói như cái bè đưa người qua sông, phải không? Đến bờ thì bè phải bỏ. Giáo pháp của Phật như là những phương thuốc trị bệnh chúng sinh, bệnh làm thì thuốc cũng bỏ. Như vậy thì nó không phải là chân lý tuyệt đối, chỉ là một phương tiện giúp mình. Mà nếu mình chấp đó là tuyệt đối thì đó là mình mắc kẹt. Cho nên Phật mới nói cái câu này để phá chấp cho mọi người. Đó là giải thích về pháp. Bây giờ nói về thiền. Nhân Phật đưa cành hoa sen lên, trong hội chúng đều mờ mịt, chỉ có Tôn giả Ca Diếp chướng chiếm miệng cười. Phật biết Ca Diếp đã ngộ, bèn đem chánh pháp nhãn tạng trao cho. Đó là vị tổ thứ nhất, đây gọi là tâm tâm giáo ngoại việc truyền vậy. Cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta nên nhớ. Quý vị đi các chùa khác thờ Phật, rồi đến chùa Thường Chiếu thờ Phật, thấy ông Phật này có khác các ông Phật kia không? Có không? Có chứ. Các ông Phật kia thì ngồi tay để dày thiền định, còn ông Phật Thường Chiếu đưa cái hoa sen lên, thấy không? Mà đưa hoa sen lên thì các ông Phật kia ngồi ngó xuống, ông Phật Thường Chiếu ngó lên. Tại sao vậy? Đó là trúng hay là trật? Bởi vì các ông Phật kia thờ theo quen là Phật ngồi thiền định theo cái hình ảnh Phật ngồi ở dưới cội bồ đề đó. Thì ngồi thiền định thì có mắt phải ngó xuống, tay để ấn vào mũi. Còn ở đây thờ Phật là Phật thuyết pháp, Trang Hội Linh Sơn. Trang Hội Linh Sơn khi thuyết pháp thì có một vị thiên vị trời đến cúng dường cho Phật một cái cành hoa sen, rồi Phật cầm cái cành hoa sen đưa lên ngài mở mắt lại nhìn khắp hết đại chúng, coi thử coi người ta hiểu cái gì không. Ngài đưa này nhìn khắp hết, ai nấy ngơ ngác, ngài không có nói câu nào, chờ nghe ngài nói mà đưa cành sen lên mà ngài không nói câu nào hết. Thì nhìn tới ngài Ca Diếp, thấy ngài Ca Diếp chúng tiếng cười, cho Đức Phật biết ngài Ca Diếp lãnh hội được ý của Phật. Cái Phật liền để cành hoa xuống, nói ông là cái người đã ngộ được cái tâm tâm của ta, cho nên nói là ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, cái này trao cho Ca Diếp. Mà Phật trao cái gì? Để đưa ba sen lên, rồi thấy ngài Ca Diếp cười, cái ngài để xuống, ngài nói vậy đó, có chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm để bây giờ trao cho Ca Diếp. Như vậy thì đem cái gì trao? Ngài ngồi tuốt ở trên mà Ca Diếp là hỏi chúng đang nghe, mà trao cái gì? Thì giả như hiện giờ tôi nói pháp, nói tới những cái chỗ thiết yếu, tôi lặp đi lặp lại vài lần, nhìn thấy nhiều vị ngơ ngác không biết ý cái đoạn đó, rồi thấy có một người hiểu được ý chúng chiếm cười, thì tôi tự nhiên thấy lòng tôi biết rằng người đó đã lãnh hội ý mình muốn nói, phải không? Tỷ kiếm vậy, bạn đưa cành sen lên, ngài nhìn hết tí chúng, nhìn hết ai cũng ngơ ngác, chỉ tới ngày Ca Diếp cho ngày cười, nhìn mặt ngày cười thì Phật biết ngài đã lãnh hội được ý. Lãnh hội được ý Phật thì Phật nói đó là ngài trao cái niết bàn diệu tâm cho Ca Diếp. Như vậy ngày sau sao quý vị kể lại tôi nghe coi, trao cái gì? Đâu có đem cái gì mà cho. Nhưng mà lúc đó là lúc lãnh hội được, cho nên trong nhà thiền thường gọi là lấy tâm mà ấn tâm, tức là lấy tâm mình mà in vào cái tâm người học trò. Nếu mà người học trò lãnh hội được cái chỗ nghĩ của mình thì hai thầy trò cảm thông nhau, tâm mình và tâm học trò như một, gọi là lấy tâm ấn tâm. Mà như vậy thì như tôi nói đó, có một tờ giấy trắng, trên này có con dấu khắc chữ gì đó, có vật sẵn, con dấu đóng xuống tờ giấy trắng thì cái hình ảnh trong tờ giấy trắng nó có khác với cái hình ảnh trong con dấu không? Đó, như vậy gọi là ấn là in, đó là in ra. Cái dấu trên, dấu dưới nó hợp nhau, gọi là tâm ấn. Như vậy, ông thầy nói, người học trò hiểu, hoặc ông thầy ra mà hành động gì, người học trò cảm thông liền, thì đó là tâm ấn tâm. Như vậy thì có cái lễ gì mà truyền tâm ấn không? Cho nên hiểu cái chỗ này mới biết rõ cái đường lối tu, chứ nhiều khi chúng ta không hiểu. Nghe nói chư tổ truyền tâm ấn, nghe đời mình không biết làm sao được truyền tâm ấn đây, phải không? Rồi những người khác đã bịa đặt chuyện này chuyện nọ. Bởi vì ở trong nhà thiền có một cái câu chuyện mà người ta thường lầm, chuyện mà ngũ tổ Hoằng Nhẫn khi ngài thăm lục tổ Huệ Năng đang giã gạo ở dưới nhà bếp. Khi thăm rồi hỏi gạo trắng chưa, nói gạo trắng rồi mà chưa có vành sàn, cái ngài lấy cái kỳ gậy thì gõ tay cối ba cái, ngài chắp tay sau lưng, ngài đi lên. Thì ngài Huệ Năng lãnh hội được cái ý đó, thì đúng thành ba, cái ngài đi cửa sau, chắp tay sau lưng, tức là đi cửa sau, đi lên gõ cửa thách. gõ cửa thách của ngũ tổ. Ngũ tổ biết chú này lãnh hội được ý mình rồi, cho nên mới lấy y rồi đó che chung quanh thách. Bởi vì trong thách thì có những cái cửa sổ hoặc là cái thông, những cái thông nó sống, người che cho kín. Tại sao mà ngài phải che? Bởi vì lục tổ Huệ Năng lúc đó là còn ông cư sĩ làm công quả giá gạo với nhà bếp, còn trong chúng 500 người xuất gia thọ tỳ kheo mà lại có một ông giáo thọ sư mà ngài thành tú nữa, thì những người này nếu mà nói cái chỗ yếu chỉ mà ngài dạy lý đáng mấy người này đánh hội rồi truyền cho mấy người này, còn ông cư sĩ mới giảng gạo mấy tháng này làm sao mà truyền được. Bây giờ truyền cho người này mà mấy ông mà thấy cái vô phá hết cái dặn, cho nên phải che đại kính chung quanh hết rồi mới nói kinh Kim Cang cho ngài nghe, nói tới cái câu mà ưng vô sở trụ như thanh kỳ tâm, ngài la lên ngài ngộ được. Đâu ngờ tánh mình xưa nay thanh tịnh, đâu ngờ tánh mình nó vốn tự đầy đủ, vân vân. La lên vậy thì tỏ nó như vậy thì ông đã ngộ rồi, thì đem y bát truyền cho sao cho, tức là ngộ ở tâm nhưng mà trao y bát để làm cái bằng chứng. Tại sao làm bằng chứng? Bây giờ ông cư sĩ mà ông nói là được tổ truyền thông ấn sẽ ai tin, phải không? Cho nên phải có một cái gì là bằng chứng. Đây tổ có đưa tôi cái y cái bát này để cho mấy vị biết, nếu tôi không được tổ thừa nhận là sao trao y bát cho tôi. Vì vậy mà còn thấp dẫn được ông y bát đi, ở đó thì chắc là thiên hạ dịch lại, cho nên phải đưa đi về Trung Nam đó. Hiểu như vậy thì người ta sau này nói, hôm mà ngũ tổ truyền tâm ấn cho lục tổ có che kín chung quanh, rồi bây giờ cũng bắt trước khi nào mà đệ tử nào mà muốn truyền tâm ấn cái giữ vô phòng rồi che kín hết, rồi thầy trò truyền nhau chúng ta thấy đó là bắt trước mà không hiểu cái gốc nó thế nào. Như vậy thì chúng ta phải hiểu cho kỹ, chứ nhiều khi không hiểu là nghe ta nói truyền tâm ấn phải kín đáo vậy nó mới được, thì mình cũng nghe vậy thôi, cũng tưởng vậy là trúng, chứ không ngờ bắt trước tổ lục tổ được truyền đó. Bây giờ bắt trước theo như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái chuyện này là một vấn đề hết sức là quan trọng. Cho nên khi mà ngài nói chánh pháp nhãn tạng trao cho ngươi, đặt cho, đó là vị tổ thứ nhất. Đây gọi là tâm tông giáo ngoại biệt truyền vệ. Mấy cái chữ này quý vị nghe có khó hiểu không? Tâm tông tức là cái tâm chỉ thẳng về tâm, nên gọi là tâm tông. Giáo ngoại biệt truyền tức là truyền ngoài cái giáo lý. Mà nếu ngoài giáo lý thì không phải Phật rồi. Nhưng mà tại sao truyền ngoài giáo lý? Thì ở đây tôi nhắc quý vị thử coi có phải truyền ngoài giáo lý không.